Các kinh về xã hội. Kinh Thiện Sinh. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật tại núi Linh Thứu cùng với đại chúng 1250 tỳ kheo vào thành khất thực, thấy ông Thiện Sinh, con của trưởng giả, tắm gội sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, lễ bái sáu phương. Đức Phật dạy rằng: Con nên hiểu biết ý nghĩa sáu phương thì việc lễ bái có lợi ích lớn. Thiện Sinh ân cần cầu Phật chỉ dạy. Đức Phật nhân đó giảng dạy như sau. 1. La Mã, bổn phận của chồng. Hỡi này Thiện Sinh, phương Tây tượng trưng đạo của vợ chồng. Người chồng lý tưởng phải tôn trọng vợ với năm bổn phận. 1. Là lấy lễ đối đãi với vợ. 2. Là chuẩn mực nhưng không hà khắc. 3. Là tùy thời cung cấp y thực. 4. Là tùy thời tặng trang sức đẹp. 5. Là cùng vợ làm tốt việc nhà. 2. La Mã, bổn phận của vợ. Người vợ mẫu mực phải đối đãi chồng với năm bổn phận. 1. Là siêng năng, thức dậy trước chồng. 2. Là nể chồng, trước sau trong ngoài. 3. Là dùng lời hòa nhã xây dựng. 4. Là nhún nhường, ủng hộ điều hay. 5. Là hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ. Ba La Mã, bổn phận làm con. Hỡi này Thiện Sinh, phương Đông tượng trưng các bậc cha mẹ. Người con hiếu thảo phải kính cha mẹ với năm đạo đức, nhờ đó an ổn, không lo sợ gì. 1. Là phụng dưỡng, không để thiếu thốn. 2. Là trình báo và xin lời khuyên. 3. Là không chống điều cha mẹ dạy. 4. Là không trái điều cha mẹ làm. 5. Là không cản tất cả chánh nghiệp của cha mẹ làm. 4. La Mã, bổn phận cha mẹ. Các bậc cha mẹ chăm sóc con cái với năm bổn phận. 1. Là ngăn chặn con làm việc ác. 2. Là chỉ dạy con làm việc lành. 3. Là thương con đến tận xương tủy. 4. Là sắp xếp hôn phối tốt đẹp. 5. Là chu cấp những thứ cần dùng. 5. La Mã, bổn phận học trò. Hỡi này Thiện Sinh, phương Nam tượng trưng các thầy cô giáo. Học trò chuẩn mực cung phụng nhà giáo với năm bổn phận, nhờ đó an ổn, không còn lo sợ. 1. Là hầu thầy, giúp những thứ cần. 2. Là cung kính, cúng dường, đảnh lễ. 3. Là khát ngưỡng, cầu học không chán. 4. Là kính thuận những điều thầy dạy. 5. Là nhớ làm những điều đã học. 6. La Mã, bổn phận nhà giáo. Nhà giáo mẫu mực săn sóc học trò với năm bổn phận. 1. Là huấn luyện đúng với chánh pháp. 2. Là dạy trò những điều chưa biết. 3. Là giải rõ những điều thắc mắc. 4. Là truyền trao không hề giấu nghề. 5. Là giúp trò trưởng thành hạnh phúc. 7. La Mã, bổn phận người thân. Hỡi này Thiện Sinh, phương Bắc tượng trưng bà con thân hữu. Nhờ sống thân kính nên được yên ổn, không còn lo sợ. Phật tử lý tưởng tỏ lòng kính trọng với năm bổn phận. 1. Là giúp đỡ những khi khó khăn. 2. Là nói lời hòa nhã, hiền lành. 3. Là hỗ trợ giúp người tiến bộ. 4. Là mang lại lợi lạc cho nhau. 5. Là chân thật, không hề dối gạt. 8. La Mã, bổn phận bà con. Là người bà con, ta phải ứng xử với năm bổn phận đối với người thân. 1. Là bảo hộ, không cho buông lung. 2. Là hỗ trợ, không để hao tổn. 3. Là che chở, thoát khỏi sợ hãi. 4. Là khuyên ngăn ở chỗ vắng người. năm là khen ngợi điều tốt của nhau. Chính là mã, bổn phận của chủ. Hỡi này thiện sinh, phương trên tượng trưng những người làm chủ với năm bổn phận, nhờ sống bảo hộ nên được an ổn, không còn lo sợ. Một là giao việc hợp với khả năng, hai là lo ăn thích hợp thời khắc, ba là khen thưởng hợp với công lao, bốn là lo thuốc khi bị bệnh hoạn, năm là cho phép nghỉ ngơi thích hợp. Mười là mã, bổn phận của thợ. Thợ có lương tâm, cần đối đãi chủ với năm bổn phận. Một là siêng năng, dậy sớm làm việc. Hai là chu đáo trong việc được giao. Ba là chân thật, không hề trộm cắp. Bốn là làm việc lớp lan, phương pháp. Năm là bảo vệ danh giá của chủ. 11 là mã, bổn phận đệ tử. Đệ tử mẫu mực, tôn kính tăng bảo với năm bổn phận, nhờ đó an ổn, không còn lo sợ. Một là làm lành với hành động thân. Hai là làm lành với hành động lời. Ba là làm lành với hành động ý. Bốn là phát tâm cúng dường ủng hộ. Năm là nghênh tiếp học hỏi hành trì. 12 là mã, bổn phận đạo sư. Các bậc đạo sư giúp đỡ đệ tử với 6 bổn phận. Một là khuyên ngăn không để làm ác. Hai là hướng dẫn nghệ thuật làm lành. Ba là dạy dỗ vì thiện chí lớn. Bốn là mở mang những điều chưa biết. Năm là giúp hiểu pháp sâu sắc hơn. Sáu là chỉ dạy con đường sinh thiên. Bây giờ Thế Tôn ân cần khuyên dạy những điều tinh yếu qua bài kệ sau. Cha mẹ là phương Đông, sư trưởng là phương Nam, vợ chồng là phương Tây, thân tộc là phương Bắc, tôi tớ là phương dưới, sa môn là phương trên. Người Phật tử mẫu mực kính lễ các phương ấy, luôn sống trong kính thuận, khi chết được sanh thiên. Nói hòa nhã thương yêu, trí tuệ soi cùng khắp, giúp đời được an vui, người người đạt mục đích, bình đẳng về lợi lộc, hưởng chung và chia sẻ. Những việc ấy như xe chở đồ về đến đích. Đời thiếu các thiện trên sẽ không có an vui. Người trí luôn lựa chọn sống với điều thiện ích, kết quả trổ đời này danh thơm phước cùng trổ. Không bỏ người thân cũ, chỉ dạy việc lợi lạc, sống kính trên nhường dưới, danh dự ngày càng tăng. Học tập nghề đúng mức, lợi lạc theo tài năng, giữ gìn của đã tạo, không xa xỉ hoang tàn. Như ông hút nhụy hoa, tích tụ từng giờ khắc, không hao tổn cánh hoa, nên sống trong biết đủ, siêng năng trong công việc, để dành phòng thiếu hụt, siêng nông nghiệp buôn bán, cày cấy và chăn nuôi, xây dựng chùa tháp Phật, góp phần làm tăng xá. Những việc thiện nêu trên, siêng năng không gián đoạn, tài sản ngày càng tăng, phước lộc ngày càng lớn, như trăm sông về biển. Phật vừa dứt lời, cư sĩ thiện sinh cung kính bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, những điều Ngài dạy vượt quá mong ước của con bấy nay. Giáo pháp của Ngài như lật ngửa lên những gì bị úp, như mở toang ra những gì đóng kín, như trong đêm tối gặp được ánh sáng. Bằng nhiều phương tiện, Thế Tôn khai sáng cho chúng con ngộ, thoát khỏi u mê, sống trong hạnh phúc. Cuối xin Thế Tôn từ bi lân mẫn, tiếp nhận con đây, được làm đệ tử, trọn đời quy ngưỡng ba ngôi tâm linh, Phật, Pháp, Chư Tăng, giữ năm đạo đức, không được giết hại, tôn trọng hòa bình, không được trộm cắp, chia sẻ giúp người, không sống ngoại tình, chung thủy đơn hôn, không lời dối trá, tôn trọng sự thật, không rượu độc tố, bảo vệ sức khỏe. Đức Phật tiếp nhận, cư sĩ thiện sinh vô cùng hoan hỷ, vâng lời Phật dạy. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.